Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thị trường năng lượng quốc gia của Úc bắt đầu dỡ bỏ lệnh đình chỉ theo cách tiếp cận từng giai đoạn. Thủ hiến Dominic Perrottet của New South Wales nói rằng một cuộc đình công theo kế hoạch của giáo viên là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tiểu bang Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên ở Úc chính thức cấm sử dụng biểu tượng chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã, hay còn gọi là Hakenkreuz. Ủy ban Hạ viện đang điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng ở Hoa Kỳ. Và hãng xe hơi Việt Nam VinFast tuyên bố sẽ mở rộng trung tâm bán hàng và hậu mãi với hơn 50 cửa hàng ở châu Âu. Sau đây là bản tin chi tiết. Ông Daniel Westerman, giám đốc điều hành của AEMO, nhà điều hành thị trường năng lượng Úc đã cho biết, họ sẽ áp dụng một cách tiếp cận theo giai đoạn để dỡ bỏ việc đình chỉ thị trường điện. Ông đã nói chuyện cùng với Bộ trưởng Liên bang về biến đổi khí hậu và năng lượng là Chris Bowen tại Sydney, người mà chính phủ đang tìm cách giới thiệu nhiều năng lượng tái tạo hơn trên thị trường để khử carbon và giúp hạn chế tình trạng thiếu năng lượng tiềm ẩn trong tương lai. AEMO đã thực hiện một bước bất thường khi tạm dừng thị trường điện vào tuần trước. Bước đầu tiên sẽ cho phép thị trường đặt ra mức giá từ lúc 4 giờ sáng thứ Năm ngày 23 tháng 6. Bước thứ hai sẽ chính thức dỡ bỏ lệnh đình chỉ thị trường 24 giờ sau đó. Ông Westerman nói rằng cách tiếp cận theo giai đoạn sẽ giảm thiểu rủi ro của hành vi gây rối loạn dẫn đến việc thị trường bị đình chỉ. After taking that first step, I'd expect to see three things. First, the system that we use to schedule. Ông Westerman nói, sau khi thực hiện bước đầu tiên đó, tôi sẽ thấy ba điều. Thứ nhất, hệ thống mà chúng tôi sử dụng để lập lịch phát điện vào lưới điện với chi phí thấp nhất cho người tiêu dùng, công cụ điều phối sẽ hoạt động mà không bị lỗi. Thứ hai, AEMO sẽ có thể giảm bớt số lượng các hướng mà chúng tôi đang đưa ra cho các máy phát điện. Và thứ ba, chúng tôi tính toán dự báo về sự thiếu hụt năng lượng hoặc dự trữ thấp khi các nhà máy phát điện phản ứng với các tín hiệu thị trường đó. Đến với tiểu bang New South Wales, thủ hiến Dominic Perrottet tại New South Wales cho rằng một cuộc đình công theo kế hoạch của giáo viên là hoàn toàn không thể chấp nhận được. 85.000 giáo viên trường công lập và trường công giáo của tiểu bang này dự kiến sẽ tham gia cuộc đình công thứ 3 trong vòng 6 tháng tới. Ông Perrottet cho biết New South Wales có mức tăng lương cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào khác trong cả nước. Thủ hiến Perrottet nói, đó là vấn đề chính trị, đó là động cơ chính trị, thuần túy chỉ là chính trị. Đây là những ông chủ nghiệp đoàn đang chơi trò chính trị với người dân New South Wales. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và đó là điều sai trái. Cũng tại tiểu bang này, cựu phó thủ hiến New South Wales John Barilaro có thể sẽ bị cấm đảm nhận công việc do người đóng thuế tài trợ được thực hiện ở thành phố New York cho đến khi cuộc điều tra của Quốc hội về việc bổ nhiệm được hoàn tất. Đảng Lao động đã thông báo rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra về việc bổ nhiệm ông Barilaro vào vai trò đại diện thương mại với mức lương 500.000 đô la ở thành phố New York như một phi vụ dàn xếp hữu nghị. Tuần trước, chính phủ thông báo ông Barilaro đã được bổ nhiệm làm ủy viên thương mại và đầu tư cấp cao của tiểu bang đối với châu Mỹ, một trong sáu vai trò mà cựu nghị sĩ quốc gia này đã tạo ra khi còn là bộ trưởng thương mại. Lãnh đạo phe đối lập của New South Wales, Chris Minns, đã lên án hành động này và nói với Sky News rằng có điều gì đó không đúng. He shouldn't take up that position. We don't understand how he got the position in the first place. It doesn't seem like anyone inside the New South Wales government. Ông Minns nói, ông ấy không nên đảm nhận vị trí đó. Chúng tôi không hiểu bằng cách nào mà ông ấy có được vị trí đó ngay từ đầu. Có vẻ như không ai trong chính phủ New South Wales chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm ông đến New York. Chúng tôi dự kiến sẽ tin rằng một cuộc tìm kiếm trên toàn cầu đã diễn ra để cố gắng và tìm ra người tốt nhất vận động thay mặt cho tiểu bang New South Wales ở New York. Và họ đã tình cờ chọn được một trong những người bạn của chính mình, John Barilaro. Nói chuyện qua tiểu bang Victoria, tiểu bang này trở thành nơi đầu tiên ở Úc chính thức cấm sử dụng biểu tượng chữ thập ngoặc của Đức Quốc xã, hay còn được gọi là Hakenkreuz. Nghị viện Victoria đã thông báo luật mới vào đêm qua, với những ai vi phạm sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 22.000 đô la hoặc 12 tháng tù giam hay cả hai mức phạt trên. New South Wales cũng đã ban hành luật tương tự cùng với Tasmania, Queensland và Nam Úc để đối phó với sự trỗi dậy trong hoạt động cực đoan của chủ nghĩa tân quốc xã và cực hữu. Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Victoria, Jacqueline Sims, nói với Quốc hội rằng dự luật gửi đi một thông điệp về sự dung hòa, khoan dung và hòa bình.
We are immensely proud of this landmark legislation to ban the public display of the Nazi hate symbol.
Bộ trưởng Sims nói, với dự luật này, chúng tôi đang gửi đi một thông điệp rõ ràng về sự dung hòa, khoan dung và hòa bình. Và chúng tôi cũng đang làm nên lịch sử nước Úc. Chúng tôi vô cùng tự hào về đạo luật mang tính bước ngoặt này nhằm cấm biểu tượng căm thù của Đức Quốc xã Hakenkreuz. Chúng tôi biết rằng đây là biểu tượng của chủ nghĩa bài Do Thái, của thù hận và của sự chia rẽ. Thông điệp mà nó gửi đi vô cùng nguy hại và gây tổn hại cho toàn thể cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là cộng đồng Do Thái của chúng ta. Loại tác hại này là hoàn toàn không thể chấp nhận được trong một xã hội tự hào là dân chủ, đa văn hóa, đa dạng và đa tín ngưỡng. Được biết, các phiên bản tôn giáo của các biểu tượng gắn với một số tín ngưỡng nhất định thì vẫn hợp pháp, trong khi sẽ có một số ngoại lệ cho các mục đích về lịch sử, giáo dục và nghệ thuật. Trong lĩnh vực môi trường, một nhóm môi trường đang tiến hành các hành động pháp lý để ngăn chặn một hoạt động khai thác khí đốt mới ngoài khơi ở Tây Úc. Tổ chức Bảo tồn Úc đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang để ngăn chặn dự án khí đốt Scarborough của Woodside Energy, cách bờ biển khu vực Pilbara 375 cây số. Dự án đang chờ phê duyệt cuối cùng của Cơ quan Quản lý Môi sinh và An toàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia, có nghĩa là nó được miễn tuân theo luật môi trường quốc gia. Thế nhưng giám đốc điều hành của ACF là Kelly O'Shaughnessy nói rằng vụ kiện của họ sẽ cho thấy tác động có thể xảy ra của mỏ này đối với dạng san hô Great Barrier Reef cần phải được đánh giá. Bà O'Shaughnessy nói, có luật môi trường quốc gia quy định rằng bất kỳ thiệt hại nào mà một mỏ được đề xuất có thể gây ra trên Great Barrier Reef cần phải được đánh giá. Woodside tin rằng họ sẽ được miễn trừ khỏi quy tắc đó và chúng tôi sẽ tranh luận rằng điều đó không thể. Bởi vì việc miễn trừ chỉ được áp dụng nếu một mỏ khí đốt được đề xuất, không ảnh hưởng đến dạng san hô Great Barrier Reef. Rõ ràng với việc biến đổi khí hậu là nguyên nhân lớn nhất gây ra sự tàn phá đối với dạng san hô này và mỏ Scarborough thì cung cấp nhiên liệu cho biến đổi khí hậu, có mối liên hệ trực tiếp ở đó. Điều này chúng tôi sẽ chứng minh. Chuyển qua một tin nước Úc khác. Một chương trình quảng cáo mới sẽ được tung ra vào thứ Năm ngày 23 tháng 6 để tăng cường sự tiếp nhận của Úc đối với vaccine COVID-19 trong mùa đông này. Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào 6 triệu người Úc chưa được tiêm liều vaccine thứ ba. Ông cũng cho biết chiến dịch truyền thông được nhắm mục tiêu sẽ tập trung vào các bậc cha mẹ và cộng đồng bản địa. Ông Butler nói, vẫn còn khoảng cách giữa tỷ lệ tiêm 2 liều vaccine của dân số nói chung và tỷ lệ đó của người bản địa Úc. Nó vào khoảng 15-20%. Tôi sợ rằng khoảng cách đó sẽ còn cao hơn đối với liều thứ ba hoặc là liều tăng cường. Trọng tâm của tôi ngay bây giờ là những biện pháp mà chúng tôi có thể đưa ra để giúp cho chúng ta vượt qua giai đoạn mùa đông này, lúc mà các bạn đối mặt với bệnh cúm và COVID-19 đang ảnh hưởng đến hệ thống bệnh viện. Được biết, chiến dịch này sẽ có sẵn bằng 32 ngôn ngữ khác nhau trên các kênh sóng radio và mạng xã hội bao gồm cả Weibo và WeChat. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyên qua tin quốc tế. Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng ở Hoa Kỳ đã nghe lời khai đầy xúc động của những người lao động tham gia cuộc bầu cử trong năm 2020. Wandre Shane Most đang làm việc tại Atlanta, Georgia khi cô bị cáo buộc có liên quan đến một âm mưu bầu cử chống lại cử tri của Donald Trump. Việc này đã đến mức khiến cô mất cảm giác an toàn. Cô Most nói, tôi không còn đưa danh thiếp, không chuyển cuộc gọi, không muốn ai biết tên mình. Tôi không muốn đi đâu với mẹ vì có thể mẹ sẽ gọi tên tôi trên lối đi tạp hóa hay gì đó. Tôi không đi đến cửa tiệm tạp hóa nào cả. Tôi chưa đi đâu hết. Tôi đã tăng khoảng 60 pound. Đơn giản là tôi không còn làm được điều gì nữa. Nay đến với Nga. Nga đang đe dọa trả đũa Lithuania về lệnh cấm vận chuyển hàng hóa của Nga tới Kaliningrad. Kaliningrad có ý nghĩa đặc biệt đối với Moscow vì đây là trụ sở chính của hạm đội Baltic của Nga. Thống đốc thành phố là Anton Alikhanov cho biết lệnh cấm của Litva có thể ảnh hưởng đến khoảng một nửa lượng hàng hóa nhập khẩu của lãnh thổ Nga. Lệnh cấm chuyển hàng hóa là một phần của các biện pháp trừng phạt mới được Liên minh châu Âu áp đặt. Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã đưa ra một tuyên bố và nói rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu quá cảnh qua Lithuania không được khôi phục ngay lập tức. Và một tin liên quan đến Việt Nam, hãng xe hơi VinFast tuyên bố sẽ mở rộng trung tâm hệ thống bán hàng và hậu mãi với hơn 50 cửa hàng ở châu Âu khi lần đầu tiên ra mắt hai mẫu xe ô tô chạy bằng điện tại một triển lãm quốc tế ở Na Uy vào tuần trước. Hãng xe hơi quy mô lớn đầu tiên của người Việt thuộc tập đoàn Vingroup đã công bố tại hội nghị và triển lãm xe điện quốc tế EVS 35 ở Oslo hôm 13 tháng 6 rằng VinFast có kế hoạch mở ít nhất là 25 cửa hàng tại Đức, 20 tại Pháp và 5 tại Hà Lan. VinFast hiện đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện với khoản đầu tư lên đến 4 tỷ Mỹ Kim ở Mỹ. Gần đây đã công bố chi tiết bán hai loại xe là VF8 và VF9, cùng với chương trình cho thuê pin tại thị trường Hà Lan, Đức và Pháp. Hãng xe hơi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ra mắt hai mẫu xe thông minh là VF8 và VF9 tại triển lãm ô tô ở Los Angeles vào năm ngoái và sau đó ở Las Vegas hồi tháng 1 năm nay. Hai mẫu xe này vừa được VinFast trưng bày và giới thiệu tại Oslo từ ngày 11 đến 15 tháng này. Theo bản đồ của hệ thống cửa hàng mà VinFast dự kiến khai triển tại châu Âu, các cửa hàng đầu tiên của hãng sẽ được đặt tại các thành phố lớn như là Frankfurt, Berlin hay Hamburg của Đức, Paris, Marseille hay Nice của Pháp, Amsterdam của Hà Lan. Tuy nhiên, trên thị trường Mỹ là nơi VinFast bắt đầu sản xuất xe vào năm 2019, thì đang đặt cược lớn với hy vọng sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất xe hơi lâu đời và các hãng khởi nghiệp bằng hai mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện và mô hình cho thuê pin giảm giá bán. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 69.31 xu Mỹ và 16.039 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm ngày 23 tháng 6 tại Perth, trời mưa nhiệt độ từ 12 đến 19, Adelaide nắng đẹp 11-18, ở Melbourne có chút mây 11-17, Hobart mưa nhiều 7-16, ở Canberra mây rải rác 1-14, Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng nhiệt độ mỗi nơi, Wollongong từ 10-19, Sydney 7-19, Newcastle từ 6-19 độ. Tại Brisbane hầu như nắng đẹp cả ngày 11-23, ở Cairns mây rải rác 20-26 và tại Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 32.